Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 9 năm 2016. Có lẽ chúng ta nên chuẩn bị những câu hỏi, tại vì chiều nay mình nghĩ chắc dành thì giờ trả lời những câu hỏi cho các vị. Sáng hôm nay thì chúng ta sẽ học vào bài kinh thứ hai của kinh Trung Bộ. Hôm qua chúng ta đã chia sẻ với nhau về pháp hành thứ nhất, đó là đoạn trừ phiền não lậu hoặc bằng tri kiến. Mình đã đi vô hết hai buổi học rồi mà vẫn chưa xong. Bữa nay kéo dài buổi nữa cho nó xong cái pháp hành đoạn trừ lậu hoặc bằng tri kiến. Thưa các vị, đây là một pháp hành đầu tiên rất là quan trọng nha. Đoạn trừ phiền não lậu hoặc bằng tri kiến hàm nghĩa rằng là dùng năng lực trí tuệ của các vị để phá phiền não, đoạn khổ đau, chứng niết bàn. Và cái năng lực trí tuệ là cái món quà mà trong đạo Phật rất là tôn trọng. Cái sự khác biệt của đạo Phật và các tôn giáo khác đó là đạo Phật chuộng trí tuệ. Thậm chí niềm tin đối với đạo cũng đặt trên cái nền tảng trí tuệ. Nếu mà không có năng lực trí tuệ thì chúng ta không có khả năng làm cho niềm tin của chúng ta đối với chánh pháp sâu chắc được, nó lững lơ thôi. Và niềm tin không có năng lực trí tuệ soi sáng thì điều thứ nhất dễ đưa đến cuồng tín vô cùng. Điều thứ hai, niềm tin đó nó chỉ phất phơ trên cái mặt cảm tính thôi, tức là theo cảm xúc của tình cảm của chúng ta gắn vô đối với con đường tâm linh. Thế cho nên thưa các vị, trí tuệ là nền tảng. Các vị hình dung rằng là nguyên một bộ kinh Bát Nhã 600 cuốn chỉ nói về hai chữ trí tuệ thôi chứ mấy. Thế nhưng mà trí tuệ Bát Nhã thì đạt đến trí tuệ thấu đạt mọi pháp đều không. Bản chất của các pháp vốn là không, vốn là rộng lặng, vốn là không có ngã, có pháp chi trong đó cả. Thế mà phải mất tới 20 năm để Ngài Huyền Trang Ngài dịch cho xong cái bộ Bát Nhã. Thế thì các vị thấy là trong gia tài thánh giáo của Như Lai, cái nguồn kinh của Đức Thế Tôn dạy về pháp hành trì thì trí tuệ được đặt hàng đầu là như vậy. Và trong các vị Bồ Tát thì các vị biết rằng một người được gọi là Pháp Vương Tử, tức là con của Đấng Pháp Vương, đó là Ngài Đại Trí Văn Thù, chứ không phải là Đại Bi Quan Âm nghe, cũng không phải là Địa Tạng Vương. Rồi trong hàng thinh văn của Đức Thế Tôn thì cái người được gọi là tướng quân chánh pháp là Ngài Xá Lợi Phất, cũng là bậc đại trí. Thế cho nên thưa các vị, pháp hành trì của Phật dù cho các vị đi đến với đạo bằng con đường nào, từ cái con đường của mật thừa, con đường của tịnh tông, của thiền tông hay của các tông phái chi, thì trí tuệ vẫn được đặt là hàng đầu, đặt là nền tảng cho công trình tu. Trở lại với cái điều chúng ta chia sẻ, thưa các vị, dùng năng lực tri kiến đoạn tận phiền não hàm nghĩa rằng là dùng năng lực trí tuệ quán chiếu để đoạn trừ phiền não thôi, chứ không có chi mà khó hiểu cả. Có điều cái năng lực tri kiến của chúng ta thì nó tùy vào cấp độ của tâm thức từng người. Có những người thì thưa các vị, nó khởi phát rất là dễ. Có những người thì có khi mình học Phật thì cứ học, nhưng mà cái năng lực trí tuệ nó cũng rất khó khởi phát. Nó chỉ khởi phát niềm tin, nhưng mà niềm tin thì nó rất là gần với cảm tính. Thế cho nên thưa các vị, có khi những cửa pháp môn mở ra đáp ứng được cái nhu cầu ve vuốt tình cảm của ta, ve vuốt bản ngã của ta. Thế nhưng mà cũng có những pháp môn chặt thẳng vào cái gốc rễ phiền não, đó là pháp môn nắm cái gươm trí tuệ để phá vỡ phiền não. Và ai có duyên may mà gặp được cái kho tàng Thánh giáo Như Lai, đi vào cửa trí tuệ, thì thưa các vị, cái con đường nó đỡ vất vả. Thứ nhất là các vị không có bị lạc vô cái tình trạng bị dắt dẫn bởi tà sư ngoại đạo. Điều thứ hai là các vị có thể bước một bước rất là nhanh trên con đường chứng nghiệm được an lạc giải thoát. Bằng không thì mình đi quanh quanh rất là lâu. Mình phải nâng cấp tâm thức của mình từ những cái cảm xúc vui buồn, dần dần đạt đến cái chiều thâm sâu, đó là những cảm xúc rớt dần, rồi đi đến cái năng lực trí tuệ phát triển, để rồi mình mới có thể thấm được giáo pháp vô ngã của Đức Phật dạy. Tóm là một điều, thưa các vị, trí tuệ là nền tảng căn bản để chúng ta phá vỡ phiền não, dẹp sạch khổ đau, chứng nghiệm niết bàn, thành tựu giải thoát. Thế rồi mình dẫn một đoạn kinh văn, các vị thấy ngay những bài kinh Đức Thế Tôn dạy cũng nặng trí tuệ nghe. Ví dụ như cái bài kinh rất căn bản để thực tập, đó là bài kinh niệm xứ này. Thì các vị hình dung rằng là Thế Tôn không có dạy mình hướng về cảnh giới thiên long nào cả, hướng về quỷ thần hay là các vị Thế Tôn nào cả, mà hướng về tự thân ta thôi. Tức là anh niệm thân hành thì anh hàm có nghĩa rằng anh niệm thân của anh chứ không phải niệm thân Phật nhé. Anh thấy hơi thở đang đi vào đi ra, không phải là hơi thở vào ra nơi Đức Phật mà vào ra chính tự thân anh. Và có những bài kinh Thế Tôn dạy rằng là công đức của người tu tập niệm tự thân ngang với niệm công đức của Tam Bảo, tức là ngang với công đức của niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nếu những điều này không sinh ra từ kinh văn của Phật dạy, thì ta sẽ nghĩ rằng đây là những lời của ma nói thôi, chứ không phải Phật nói. Tại vì thân phàm phu của anh mà có cái gì đâu, có công đức lành đâu mà anh hướng về tự thân anh. Anh an trú niệm ngay nơi tự thân để tu tập. Thế nhưng mà, thưa các vị, cái điều rất rõ ràng rằng là nếu các vị có thể quay về tự thân an trú trong pháp hành, chỉ cần một pháp là niệm hơi thở vào ra thôi, thì các vị chứng nghiệm được rằng là mọi phiền não bất an của đời sống bình thường theo với pháp hành này nên trôi xa và nó biến mất. Thế thì đối với người chưa có phát sinh được năng lực trí tuệ, chưa ít nhiều trải nghiệm về pháp hành trì, cái chuyện này họ không thể tin được nghe. Biểu hòa niệm Đức Bổn Sư thì họ hướng tâm về Đức Phật, họ niệm rất dễ. Niệm Đức A Di Đà, niệm Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai hay là niệm Đức Di Lặc thì chúng ta còn có niềm tin rằng là mình niệm Phật có công đức lành, còn lần này không niệm ai cả mà niệm chính mình thì ta không thể tin được. Từ cái đoạn kinh văn như vậy dẫn lại để các vị thấy rằng nếu không có năng lực trí tuệ cộng với con đường các vị có ít nhiều trải nghiệm để khám phá về pháp hành trì, thì chắc chắn một điều rằng là ta không thể xây dựng cái niềm tin vững chắc để đi vô sự tu tập. Và liên hệ đến điều này, chưa hề có một tôn giáo nào giống như Đạo Phật cả. Mọi tôn giáo đều hướng người ta về đấng thần linh nào đó ở trên cảnh giới xa xôi, nơi chốn thâm thẳm xa trên tầng xanh mà người ta không biết mặt mày ra sao, rồi ta vẽ vời ra mặt mày ông đó thế này thế kia, chứ chưa hề có một pháp hành trì nào quay ngược là tự thân cả. Nó vừa giản dị vừa hiện thực, vừa có thể chạm tay vào để chứng nghiệm. Thế thì các vị hình dung rằng là nếu không năng lực trí tuệ, chắc chắn rằng chúng ta không thể đi vào pháp hành trì. Nó là tầng cao nhất, là người tu Phật cũng cần có năng lực trí tuệ để vững tin để pháp hành rồi. Do vậy cho nên thưa các vị, trí tuệ được đặt hàng đầu trong Đạo Phật là như vậy. Thế rồi mình đi vô cái tầng mình chia sẻ hôm qua. Hôm qua mình đã đi vô phần thứ nhất, phần A phải không? Mình quên hỏi một điều là sáng quý vị uống cà phê chưa? buồn ngủ à. Phần A đó là chúng ta nói về cái chi?
Tri kiến là gì?
Tri kiến là gì? Hay quá ha. Xin các vị lưu ý rằng đây là cái cách mình bài để cho các vị học của kinh văn nha. 1, 2, 3, thì trong cái 1 nó có A, B, C. Trong một cái A, B, C nó có bao nhiêu phần? Một cái bài học mà chúng ta phân bố được như thế này thì các vị trở thành những vị giáo thọ. Và các nơi mình dạy học mình đều đem cái bản cũ, tức là bổn cũ soạn lại như thế này. Tiếc thay là một số các thầy cô họ có điều kiện học với mình, họ không có làm được điều này. Nó rất là uổng, trong khi các vị có một cái dàn bài như thế này thì trong tương lai có thể các vị đáp ứng với nhu cầu bất thường của ta đó. Các vị nói trăng nói củi gì không biết, nhưng mà vẫn có một cái dàn bài nhất định đó. Tự nhiên là mình nói nó mạch lạc, nó trình tự, nó thứ lớp. Và thưa các vị, dạy Phật Pháp nó khác với cái chuyện thuyết Pháp nghe. Ví dụ như thuyết Pháp thì các vị nói đông nói tây gì, dẫn người ta đi về Việt Nam bỏ người ta đó cũng được. Nhưng mà dạy Phật Pháp thì các vị nói chi thì nói, các vị phải quy chiếu lại cái trọng tâm của các vị muốn nói ạ. Tại vì người ta học để người ta ứng dụng, người ta hành trì. Nếu đi vô trường lớp thì cái nhu cầu này rất là cần thiết. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng mình khoe chữ nghĩa. Chữ nghĩa mình không có đẹp gì đâu mà khoe, nhưng mà mình muốn bằng cách này truyền đạt đến những người đã có trình độ nhất định, đam mê cái con đường học Phật Pháp, họ có thể trình bày được những vấn đề này trong tương lai, thế thôi. Thế rồi hôm qua chúng ta đi tri kiến là gì, giải thích bao nhiêu phần rồi. Phần thứ nhất đó là liên hệ ngữ nghĩa, phải không? Bây giờ phải ghi lại cho đàng hoàng để cho các vị thấy là trong tương lai các vị viết sách được. Thứ nhất nè, liên hệ ngữ nghĩa. Rồi thứ hai, hôm qua mình cũng đã nói rồi, đó là các tầng sâu cạn của tri kiến. Ý thứ ba, đó là nguyên nhân sinh khởi. Đây là ba vấn đề mà hôm qua mình đã có dịp thưa với các vị. Tức là nếu các vị còn nhớ thì chúng ta đã đi ngang qua cái phần này, mình nói đến chữ kiến đó. Có nhiều chữ kiến, giống như là kiến tánh thành Phật, kiến tánh khởi tu. Rồi kinh văn đại thừa như là kinh Lăng Nghiêm. Khi đi vô cái tầng sâu cạn của tri kiến thì mình có bài cho các vị về những cái loại tri kiến phàm phu là một nè. Tri kiến học Phật ở tầng đầu là hai. Tri kiến của kinh văn đại thừa cung cấp cho chúng ta là ba. Và sau đó thì ứng dụng pháp hành trì từ cái năng lực quán chiếu của các vị để thành đạt được trí tuệ. Rồi nguyên nhân sinh khởi, tà kiến là một, tri kiến Phật học là hai, nó từ cái chi? Tà kiến phát sinh từ ngã chấp của ta nghe. Các vị còn nhớ cái điều chúng ta đã chia sẻ hồi buổi tối nha hả? Các vị có cái bản ngã trước rồi mọi thứ chấp trước, tức là mọi thứ sở hữu ngã nó bắt đầu nó sắp hàng phía sau hết. Có phải vậy không? Và cái điều này nó là một hình tượng rất dễ để cho các vị hình dung rằng là mọi thứ chấp trước của các vị, điều thứ nhất là nó có cái nền từ căn bản là chấp ngã, sau đó chấp sở hữu của ngã. Sở hữu của ngã nó càng dài và chúng ta càng chấp chặt thì ta chuốc lấy khổ đau, sầu thảm, bất trắc bất an càng nhiều nghe. Nói như thế không có hàm nghĩa rằng là người ít sở hữu ngã thì họ không chấp trước, thưa các vị. Cái chuyện ít hay nhiều sở hữu ngã không phải là quan trọng, mà cái chuyện vô cùng quan trọng là đoạn phiền não, đó là ngay tâm thức anh. Dù ngã sở có nhiều hay ít nhưng mà anh có cái tri kiến là coi thường nó, coi nhẹ nó, coi nó là sinh diệt phù du, coi nó là chuyện đến đi còn mất rất tự nhiên, không chấp thủ, thì anh có thể ngay trong lúc bản ngã và sở hữu ngã rất nhiều nhưng mà anh vẫn ít khổ. Có những người nghèo, thưa các vị, tưởng chừng như họ không của cải, họ ít chấp ngã, có phải vậy không? Không. Thưa các vị, đừng tưởng rằng là mình chỉ có cái chòi rách rồi có cái khố mà mình không chấp ngã. Thưa, cái chấp ngã mình nó nặng nề đối với cái chòi rách và chiếc khố mình lắm nghe. Thế rồi tưởng rằng những người giàu có sở hữu ngã nó sắp hoàn dài vậy, họ khổ vì chuyện mất mát sao? Có khi nó ngược lại. Với những người giàu có khi đối với sở hữu ngã họ coi rất nhẹ. Và các vị từng nghe câu chuyện của một vị Caliph, tức là một vị đạo sư của truyền thống Hồi giáo, tới xin một vị hoàng đế để cất ngôi trường. Ở xóm kia người ta có nhu cầu các cái trường học, và người có uy tín nhất đến hoàng đế để xin đó là cái vị thầy của cái thôn làng kia. Ông rất có uy tín, tại vì hoàng đế rất là trọng thị ông. Suối ông cả ông về lúc hoàng đế đang cầu nguyện. Và cái thời cầu nguyện của Hồi giáo, thưa các vị, có khi nó rất lâu nghe. Nhất là hoàng đế nhà tao phụ phục lại thánh A-la thì ông lại hoài, ông cúi đầu đó, ông nằm đó thôi. Thế là đợi mòn mỏi. Và cái vị Caliph kia, ông nghe hoàng đế khấn: xin thánh A-la cho vương quốc tôi được rộng, xin thánh A-la cho những hoàng phi cung tần mỹ nữ của tôi nhiều hơn, xin thánh A-la ban phước lành để cho trong tương lai tôi lên thiên giới tôi có tới 500 nàng tiên hầu hạ. Tức là một tràng dài những điều mơ ước. Cuối cùng hoàng đế nhà ta hành lễ xong rồi đứng dậy, ông quay lưng về mắt. Hoàng đế nói: đây đây, thầy đứng đây thầy đợi tôi rất lâu, tôi nghĩ rằng thầy có một cái nhu cầu chi đó. Thế rồi buổi lễ của tôi đã xong, tại sao thầy không nói? Nó: tôi định đến đây xin ông cho tôi đủ tiền để cất một cái trường cho con em của thành phố kia nhờ. Thế nhưng tôi nghĩ rằng là nếu đi xin thì phải đi xin một người giàu có, là một vị hoàng đế. Tới trường tôi đứng bên cạnh ngài, tôi khám phá ngài là tên ăn mày, cho nên tôi không xin nữa. Nó: ông nói gì kỳ lạ vậy, tôi là hoàng đế mà. Nó: không, nếu thực sự là hoàng đế thì chỉ ban phát hiến tặng cho ông, có cầu xin, không có xin xỏ nhiều như ông vậy. Tôi đứng một bên tôi nghe, dường như ông cầu xin còn tệ hơn tên ăn mày, cho nên tôi biết đích thị ông là tên ăn mày, không xin nữa. Thưa các vị, ăn mày hay hoàng đế ông khác nhau về đời sống binh sang á. Khác nhau ở cái chỗ gì? Có năng lực tri kiến để nhìn mọi vật vốn là phù du, không phải của ta, không phải sở hữu của ta. Ta sử dụng tạm thời cái vật sở hữu ấy trong một giai đoạn cần thiết. Và đối với người có được tri kiến Phật học nhất định, thì thưa các vị, dù họ nghèo hay họ giàu, họ đều làm một việc vô cùng là tự nhiên. Đó là chi? Đó là cần thiết thì họ có thể hiến tặng một cách rất là thoải mái. Không cần thiết thì họ làm chi? Họ tiết kiệm 25 sen như một miếng vàng khối à. Nguyên tắc của đời sống này, các vị nhìn mấy cái tên nhà giàu đó, ví dụ như có một lần ta biết rằng cái anh chàng gì giàu nhất Mỹ nè, Bill Gates. Thưa các vị, anh chạy xe tới bờ biển, anh thấy chỗ nào cũng phải bỏ 25 sen, không đậu xe. Tại vì hao tiền, anh đến một cái chỗ là không có bỏ tiền vô, anh đậu đó rồi anh đi xuống bờ biển, anh chơi, anh tắm, anh làm gì xong, sau anh đi về. Mình thấy, mình tưởng chừng như con người này rất là bần tiện, phải không? Nhưng mà không. Các vị có thể hình dung rằng qua châu Phi, qua những vùng quốc gia nghèo đói, thiết lập một cái nhà máy lọc nước, nước thải, nước cống, nước dơ thành nước sạch. Và khi cái nguồn nước sạch cuồn cuộn chảy ra, hắn đứng tại chỗ, hắn múc từng ly hắn uống để chứng minh rằng nước này rất là an toàn, rất sạch. Và tính ra là cả vợ chồng của anh ta một năm, thưa các vị, chi phí cho những công trình phúc lợi xã hội nó không biết trăm triệu hay là tỷ nào nói không nghe. Nhưng mà đời sống với tự thân thì 25 sen như một thỏi vàng à, vô cùng là cần kiệm, vô cùng là cẩn trọng. Thế thì hoàng đế hay ăn mày không có định nghĩa được là giàu có hay nghèo hèn á. Định nghĩa từ trong kiến thức của các vị. Khi có được cái tầm cao về tri thức xã ly, thì dù cho anh chàng đó là ăn mày hay là hoàng đế, giống như nhau thôi. Đang ngồi trên đống vàng, đang ở trong địa vị vinh sang, vẫn thấy mình là người vô sản. Thế thì thưa đại chúng, ba tầng này mình giải thích hồi tối để cho các vị có thể thâm nhập vô những điều này. Và mình xin tóm ý là một điều, thưa các vị, tri kiến nó có nhiều tầng nhé. Cái tầng cạn đó là tri kiến nhân gian, các vị có trải nghiệm về đời sống, các vị nếm trải vô thường, các vị nâng cái trình độ tri thức ở một tầm cao nào đó, Các vị cũng có thể xả ly của cải vật chất, có thể xả ly buồn giận ghét thương rất dễ. Tri kiến ở cái tầng con người học Phật thì khi người ta đi vô giáo pháp Đức Phật hành trì, hiểu được đạo thì người ta cũng có thể xả ly những chấp trước của người ta xuống rất là dễ. Thế rồi, ở cái tầng cao nhất, các vị vừa học Phật, các vị vừa tu tập, các vị đi vô công phu hành trì, các vị mới có khả năng xả ly được bản ngã của ta, sở hữu chấp trước như là buồn, như vui, như hờn, như giận của ta. Tức là tất cả những cái nội dung đời sống mà mình cất chứa giờ lâu đó, mình mới có khả năng xả ly được. Bằng không thì không có cách gì cả. Mình luôn cảm thấy tự hào mình là con người thế này, thế nọ, thế kia. Và tất cả những cái điều các vị căn cứ vào để tự hào mình là vậy là kia đó đều là cái nội dung chấp trước bên trong của các vị cả. Thế thì thưa đại chúng, năng lực tri kiến, nếu người biết tu học thì họ có quyền làm cho nó dâng lên bất tận, nó không có đường biên để dừng á. Tùy vào mức độ phát triển tri kiến của các vị mà các vị làm cho hạnh phúc đời sống mình nó dâng lên cao, và cũng tùy vào mức độ tri kiến của các vị phát triển mà cái công trình của các vị đóng góp vào xã hội nó rộng hay nó chật. Với người hiểu được đạo mà cái tầm nhìn của họ ở cái mức độ là cảm tính thôi á, thế thì cái chùa nào dễ thương, ông thầy nào miệng mồm trơn tru thì họ giúp đỡ. Còn chùa nào dù rằng đó là cái công trình có thể mang lại ích lợi vô cùng lớn, thế nhưng mà ông thầy đó ông không có cái cách săn đón mình thì đừng có hòng moi được mình đồng xui mất công. Thế thì cái tri kiến ở tầm thấp nó dính liền với cảm tính của chúng ta, cảm xúc của chúng ta. Tri kiến tầm cao, thưa các vị, mình không màng đến cái chuyện được quan tâm cũng không quan tâm. Có cái nhìn đủ rộng, có cái thấy đủ rất là xa, thế thì mình thấy cái công trình nào nó hữu ích cho đời, cho thế hệ này, thế hệ sau, thế thì họ không ngần ngại chi cái chuyện là biết họ cũng không biết họ nghe. Họ làm phóng tay thôi, cỡ như Bill Gates đó, thưa các vị. Hắn có cần ai mang ơn hắn đâu. Hắn có cần cho tiền để cho nhà thờ xung xe đưa tên hắn lên bản đồng để khắc vô vách đâu. Hắn có cần là các quốc gia phải tôn vinh hắn, đánh bóng hắn, hoặc là làm chi hắn đâu. Tức là tùy vào mức độ tri kiến của các vị mà dâng đến một cái tầng cao nào đó thì các vị cũng có thể đạt đến cái mức độ vô ngã nữa. Đây là cái phần đầu, chúng ta định nghĩa tri kiến là gì. Thế rồi phần thứ hai, kiếm ra chuyện, giải quyết cho xong cái phần đó, tóm ý rồi, giờ đi đến phần thứ hai. Điều thứ hai mình muốn đi vô đó là từ tri kiến đến kiết sử và lậu hoặc nha, sự liên hệ đó. Mấy cái từ này tôi không biết là các vị có am tường chưa. Ví dụ như tri kiến thì chúng ta còn thăm dò cho được rồi, học mất 2 buổi rồi, cái chữ tri kiến này nó rất mênh mông. Thế nhưng mà cái chữ kiết sử và lậu hoặc này thì chưa làm quen phải không? Thế nào là kiết sử? Kiết nghĩa là nó cấu kết lại, nó gom lại, nó đóng cục lại, nó dệt lại. Sử nghĩa là nó sai khiến mình. Nó có một cái nội hàm gần gần với những loại phiền não, những loại tập khí vậy. Ví dụ như đầu tiên thì mình chưa biết hút thuốc nha. Cái người ta bày cho mình đốt, mình cũng hút thử vài hơi, sặc lên sặc xuống mà nghe nó đâu ngon gì đâu. Thế rồi gặp mấy cái ông cũng gọi là xúc đẩy để cho nó hút thuốc, đặng mai mốt mà mình có lỡ đổ cơn ghiền mà không có thuốc thì còn có người để xin. Do vậy cho nên cái suối nhỏ nó cứ hút. Điều thứ hai thì sặc lên sặc xuống, điều thứ ba nghe hơi ngon ngon, điều thứ tư cái nghe thần kinh mình nó hơi thư giãn. Thế rồi bắt đầu ghiền nào không ai. Và khi nó ghiền rồi thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, không có thuốc thì ngáp lên ngáp xuống, không làm ăn gì được cả. Và cái dân mà ghiền thuốc thì họ còn tuyên bố một câu rằng là bỏ vợ thì bỏ được, nhưng bỏ thuốc thì không đó nghe. Không biết ở đây các cô nghe câu nói đó từ các ông chưa? Nó vinh vào cái cớ vậy thôi, chứ kỳ thực là thuốc thì có gì đâu mà bỏ không được. Thế nhưng mà mình dùng cái ví dụ rất nhẹ như vậy để giải thích về cái từ kiết sử này thế này. Thưa các vị, đầu tiên nó là một hạt mầm bé nhỏ của cái giận, cái buồn, cái bất an thôi. Thế rồi nó đi lên rồi nó rớt xuống tâm thức các vị, lâu dần nó trở thành một loại tập khí, một loại thói quen, một loại sức mạnh vô cùng ghê gớm. Nó dắt dẫn các vị, nó lôi cổ các vị đi về cái hướng đó, cho nên gọi là kiết sử. Sử là sai khiến, không có chống chế được. Cái người mang cái bệnh ghiền rồi, thưa các vị, không có cách chi mà khống chế được cả. Tại vì nó không phải là cái bên ngoài nhé. Ví dụ như mùi hương, ví dụ như thức ăn vân vân, thì các vị còn đề kháng được. Thế nhưng mà cái điều này nó từ bên trong các vị nó thúc đẩy. Do vậy cho nên kiết sử là cái từ người ta chỉ cho tất cả loại phiền não các vị gieo nó vào tâm thức. Nó trở thành một loại sức mạnh không lai chuyển được. Nó trở thành một loại sức mạnh là nó đẩy các vị đi về hướng phiền não, cho nên gọi nó là kiết sử. Thế rồi, kiết sử này nó liên hệ với lậu hoặc ở chỗ, thưa các vị. Các vị cất chứa cái hạt mầm như hạt mầm sinh tử, hạt mầm ái nhiễm, hạt mầm chấp trước về tự thân. Thế cho nên khi mình trả lời này về các bụi, thì tất cả những cái loại sức mạnh của hạt mầm đó nó đẩy các vị đi về cái hướng thọ sinh. Thọ sinh vào thân người, thân thú, hoặc là chư thiên, hoặc là cảnh giới súc sinh vân vân, là từ cái hạt mầm lậu nghiệp mà các vị đã tạo. Thế cho nên thưa các vị, ba cái này nó có sự liên hệ rất chặt nghe. Thế nào là liên hệ rất chặt? Từ cái tri kiến phàm phu sai lầm, không nhận ra được lời dạy của các bậc thánh, không học tập lời của các bậc thánh, không tu tập hạnh lành của các bậc thánh, cho nên mình mãi chấp trước thân phận phàm phu, mãi thấy mình là thân, mình là vui buồn, mình là nghĩ suy. Từ cái tri kiến phàm phu thế này nó dắt dẫn mình tạo thành một dòng chảy kiết sử vô cùng mạnh, và nó lôi mình đi vào trong ba cõi sáu đường. Giống như mình không nghe lời khuyên của bố mẹ bảo rằng là đụng vô áp huyện là chết đấy nghe con, mình cứ tưởng rằng là hút một điếu có sao đâu. Và thưa các vị, bây giờ bạch phiến nó vô cùng là độc hại, chứ nó không phải như áp huyện hồi xưa nghe. Tức là nuốt một viên thôi là chuyện gì phát sinh, là tế bào mình nó què quặt liền, nó mê muội ngay, và nó không còn đủ năng lực trí tuệ tỉnh táo gì để nó đề kháng hết. Cái sức mạnh, cái sức công phá hủy diệt của nó bây giờ như qua mặt nhân vậy. Em cháu chúng ta nó đi vô cái môi trường học đường không khéo đó, thưa các vị, nó chỉ cần một viên thôi, người ta gọi là thuốc lắc đó, phải không? Thuốc thuốc chi đó mình không biết nghe. Thế giới này không phải thế giới của mình nghe lóng thoáng, học lóm nói cho vui thôi. Nhưng mà nó là như vậy. Thưa các vị, cái sức mạnh nó vô cùng là khủng khiếp. Thì cái sức mạnh của hạt giống phiền não nó là như vậy, không thấy, không nghe, không biết, không tu tập pháp lành. Giống như chúng ta bỏ ngoài tai lời khuyên của các bậc bố mẹ vô cùng thương mến con, chúng ta chạy theo cái tiếng gọi của bè bạn dữ, nó đầu độc ta. Thế rồi khi mình nuốt vào một viên thì nó đã tạo thành kiết sử rồi, nó lôi mình đi vào đâu? Lôi mình đi vào cái sự hư hỏng và đi vào cái chết, mất một đời người nhé. Cái ví dụ giữa nhân thế này, thưa các vị, tuy đáng kinh sợ nhưng mà nó mất chỉ một đời thôi. Còn cái ví dụ kiết sử do thiếu tri kiến, thiếu cái năng lực học Phật, nó lôi mình không phải một đời mà lôi mất nhiều đời. Cho nên ba cái phần này nó rất liên hệ với nhau. Cái liên hệ phàm đó là từ tri kiến phàm phu, nó đẩy chúng ta đi vào cái con đường nổi chìm trong ba cõi. Rồi liên hệ thứ hai là từ cái tri kiến của bậc thánh, học Phật, tu tập chánh pháp, làm bạn với những người pháp lữ, nuôi dưỡng tâm bồ đề của mình từng ngày, thì nó cũng tạo thành cái chi nơi các vị. Thưa các vị, nó tạo thành cái chủng nhân bồ đề tâm chứ không phải là chủng kiết sử nghe. Hai đường, đường ở trên là đường phàm nghe, kiết sử phiền não này, đưa đến lậu hoặc. Con đường thứ hai, bậc hữu học phàm phu, tạo thành cái chủng nhân bồ đề. hay nói cái khác là chủ nhân giải thoát. Và nó đưa tới kết quả đó là chứng thánh quả. Đó là mình giải thích cái quá trình của nó đi theo cái con đường tiệm tiến như vậy. Mình lặp lại. Thưa các vị, là nếu đọc vô cái Trung A Hàm thì các vị thấy Đức Thế Tôn định nghĩa là hàng vô văn phàm phu, không biết, không thấy, tức là không nghe, không thấy, không học, không tu tập pháp các bậc thánh. Trong đó có cái câu đó đáng nhớ lắm nghe. Thì quân tập phiền não khổ đau, cuối cùng thì chìm ở trong sầu bi khổ ưu não và lang thang suốt trong ba cõi sáu đường. Còn nếu đó là hàng hữu học thinh văn, thế thì thưa các vị, nghe pháp các bậc thánh, thấy các bậc thánh, học với các bậc thánh, thuần thục tu tập pháp các bậc thánh thì thành đạt được con đường chứng nghiệm tuệ giác và vượt thoát khỏi sinh tử khổ đau. Thế rồi cái từ mà trong kinh văn dùng là không nghe, không thấy, không tu tập, không thuần thục, nó hàm ý nghĩa là từ cái cạn đi vào chiều sâu của sự tu tập nghe. Mình giải thích cái điều này một chút để cho các vị an tường. Nghe có hàm nghĩa rằng là mình chưa có tận mặt gặp Phật hoặc là thánh đệ tử của Phật. Mình chỉ nghe người ta truyền miệng lại hoặc là đọc những lời người ta ghi chép lại. Thế rồi thấy là sao? Thưa các vị, tiếp xúc trực tiếp với con người kia gọi là thấy. Thế nhưng mà hai cái phần nghe với thấy này nó chưa đủ thấm vào tâm thức của ta. Có khi mình nghe và mình thấy nhưng mà mình đâu đã khởi tâm ngưỡng mộ để học đâu. Do vậy cho nên nghe thấy thì vẫn còn mức độ cạn. Nếu các vị tiếp xúc trực tiếp nè, các vị khởi lòng ngưỡng mộ nè, các vị khát thèm pháp giải thoát thì các vị mới bắt đầu học tập được. Rồi khi học tập được rồi, chưa hẳn là ta tu tập để thuần thuộc pháp lành của các bậc hiền nhân, các bậc thánh nhé. Học thì cứ học, nhưng mà để làm chi? Để làm chi? Điều thứ nhất là để về lý luận, để hí luận cho vui, cãi lộn cho vui, chứng minh rằng tôi là người hiểu biết Phật Pháp này, anh nói vậy là sai. Thế thì cũng học Phật Pháp nhưng mà không thuần thuộc pháp các bậc thánh. Thế rồi mình học mà mình làm cho những điều của Đức Phật dạy thấm vào trong tâm thức của mình bằng cái con đường là thực tập từng bước một theo lời dạy của Phật thì gọi là thuần thuộc pháp các bậc thánh. Thưa các vị, mình giải thích điều này để các vị thấy cái tiến trình của nó rất là cần thiết để chúng ta, cái này cũng phải khuyến khích các vị về giữ khóa tu nha. Mình giải thích thật lòng thôi. Ví dụ, mình đọc kinh nè, mình nghe pháp qua CD nè, qua những cái phương tiện khoa học bây giờ ta hiến tặng cho mình, cái năng lượng kích phát tâm bồ đề nó không có mạnh mà mình học trực tiếp với những vị thầy nha. Vì thầy khác chứ không phải thầy Phước Tịnh đâu. Nói rồi vô tình các vị tưởng là mình giới thiệu mình, thưa không phải. Thưa các vị là tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại vì cái con người đó không phải họ truyền đạt pháp bằng ngôn ngữ, bằng âm thanh, bằng chữ nghĩa, mà còn bằng cái chi? Toàn bộ con người của họ, năng lượng sống động họ, nếu họ là người mang cái trái tim, nó tràn đầy cái năng lượng truyền đạt như là lửa, nó rừng rực cháy bừng lên, thế thì trong một buổi học ta nhận được rất là nhiều cái nguồn năng lượng nuôi dưỡng nha. Học trực tiếp nó rất khác với mình học qua CD và nghe qua DVD ạ. Và chứng minh cái điều này, thưa các vị, người ta bỏ ra 100-200 đồng, người ta vô Barivanai họ coi làm chi mất công vậy, họ mua một cái đĩa hình về họ ngồi, họ vừa uống cà phê họ coi không sướng hơn à. Thế nhưng mà tôi thấy là trong những cái không gian của nó mở, thưa các vị, 2 tiếng mấy, 3 tiếng đồng hồ của chương trình Barivanai có khoảng chừng mấy ngàn người chứ không phải một vài trăm đâu nghe. Rồi mình hỏi nhau khùng chi vậy? Thưa các vị, nghe nhạc sống thích hơn nhé, phải không? Thế thì từ cái điều ví dụ này mình trở lại cái chuyện học pháp, chứ không phải mình muốn dẫn các vị đi vô Barivanai đâu. Thưa các vị, cái điều rất rõ ràng rằng là cái năng lượng sống động khi mình tiếp xúc với các bậc đạo sư, các bậc thầy, cái sự truyền đạt ngoài sự nói năng, ngoài âm sắc, nó còn có cái năng lượng từ trái tim của ông. Nếu đó là những bậc thầy, họ thực sự giác ngộ, họ thực sự thanh tịnh, họ thực sự là người có lửa từ bên trong, thế thì một buổi học của họ, tức chúng ta được nuôi dưỡng vô cùng lớn lao ạ. Do vậy cho nên các vị đọc trong kinh văn, các vị thấy là không học nè, không nghe nè, không thấy nè, không tu tập, không thuần thục pháp các bậc thánh. Do vậy cho nên từ cái tri kiến bình thường nó trở thành tri kiến phàm phu nếu tiếp xúc với phàm phu. Từ cái tri kiến bình thường nếu chúng ta tiếp xúc bằng cái con đường mình nghe, mình học, mình tu tập, mình thuần thục pháp các bậc thánh thì tự nhiên các vị thành đạt được cái chủng nhân bồ đề giải thoát. Các vị tiến bước dần dần để các vị thành đạt được sự an lạc nhất định trong cuộc đời, chấm dứt được con đường tử sinh trong tương lai là như vậy. Đây là phần thứ hai chúng ta nói về hàng hữu học phàm phu. Phần thứ ba, một cái từ khác mà chúng ta cần làm quen đó là hữu học thinh văn. Thời Thế Tôn Tại Tiền người ta chia ra hai cái hàng đệ tử thinh văn của Ngài. Một là hữu học, hai là vô học, phải không? Cái từ nó rất là quay đó là thánh hữu học, hai là thánh vô học. Các vị hôm nay mới thấy tôi đưa ra nhiều chữ nghĩa như thế này để làm quen. Mấy khi thì mình học lang mang thôi, đâu có chữ nghĩa nhiều, phải không? Đâu cần nhớ, bữa nay phải nhớ ạ. Thưa các vị, cái từ thinh văn này nó hàm nghĩa là từ cái cửa nghe, nghe âm thanh để đi vào đạo, gọi là thinh văn. Các bậc thánh La Hán trong quá khứ, thưa các vị, từ nghe pháp Đức Thế Tôn dạy, chứng nghiệm được quả giải thoát. Do vậy cho nên gọi là thinh văn. Thinh văn nghĩa là đi vào chánh pháp bằng con đường của lỗ tai, bằng cái nghe. Và hành tinh chúng ta, thưa các vị, chưa thể vận dụng một cái phương tiện gì tối ưu hơn cái phương tiện truyền đạt bằng con đường nói và nghe để thâm nhập giáo pháp nghe. Ở cái cảnh giới nào không biết, cảnh giới chư thiên có thể là không cần nghe nhau, chỉ cần nhìn nhau là họ có thể phát sinh ái nhiễm. Ông tiên và bà tiên nhìn nhau và phải lòng nhau thì có khi có đứa con, chứ không cần phải đụng chạm gì hết. Tức là họ tiếp xúc, xúc cảm họ xảy ra bằng mắt nhé. Trong thế giới loài người, thưa các vị, từ ngay những ngày đầu chúng ta rất là cần, đó là cái âm thanh âm ư của chúng ta, rồi dần dần chúng ta tập nói. Và con người có mặt trên hành tinh này, thưa các vị, dù là bậc thánh hay là con người bình thường, thì cái khả năng giao tiếp của họ, cái mức độ trung bình nhất là nói là một phương tiện giao tiếp tối ưu nhất, chứ chưa có một phương tiện nào khác. Có phải không? Trừ khi người ta bị sự cố gì trong những căn của người ta, cho nên người ta cần đến là ngôn ngữ gì bằng cử chỉ đó, nói cho những người câm, những người điếc đó, cần có loại ngôn ngữ đó. Chứ còn đa phần 99% con người trên hành tinh này thì cái khả năng trực tiếp là khả năng nghe. Thế thì con đường ngộ đạo trên hành tinh này cũng từ con đường này. Cho nên các bậc thánh ngày xưa đến với Đức Thế Tôn chứng nghiệm được quả giải thoát được gọi là thinh văn là như vậy. Thế rồi người ta định nghĩa hai phần thánh hữu học là phần thinh văn, mà còn phải làm chi? Còn học với Phật, còn đang trên con đường mày mò tu tập, còn nuôi dưỡng tri kiến từng ngày, còn học để làm cho tâm bồ đề nó lớn dậy từng ngày. Thế nhưng mà nó khác biệt với chúng ta ở chỗ được gọi là thánh là do vì các ngài an trú trong pháp hành, an trú trong tịnh pháp để tu. Còn chúng ta thì, thưa các vị, có thể là đời sống mình ly dục. Có những người Phật tử đời sống gia đình nhưng họ đã ly dục rồi nghe. Thế nhưng mà vẫn chưa gọi là thánh là do vì lòng ta còn chết. Thứ nhất là chất ái còn nặng, thứ hai chất dục cũng còn nghe. Tại vì dục nó có nhiều tầng, chứ không phải chỉ có tầng thân dục. Thân dục, khẩu dục và tâm dục nghe. Tâm chúng ta nó còn khởi dục thì chưa gọi là bậc thánh, dù thánh hữu học. Tâm chúng ta mà nó sạch hết, ái luyến nữ nam, ái luyến về con cái, lòng của mình rất là trắng, rất là trong. Chỉ còn một hướng là chảy vào biển giải thoát thôi thì gọi là bậc thánh. Thế nhưng mà chưa hoàn thiện được quả giải thoát, vẫn còn phải học với Đức Thế Tôn, tại vì con đường vẫn còn lậu nghiệp, vi tế chưa đoạn sạch, cho nên vẫn còn phải học. Gọi đó là thánh hữu học là như vậy. Thế rồi, cái tầng cạn của thánh hữu học được gọi là những phàm phu mày mò vào con đường thánh hữu học là chúng ta nghe. Chúng ta còn 50% cấu uế, nhưng mà đã có được 50% cái chi? Cái tâm rất là lành, tâm ham tu, tâm hiếu học, tâm bồ đề nó đang khởi. Thế thì ta cũng có thể tự hào rằng mình thánh, nhưng mà thánh lỡ dở, thánh ương ương thôi chứ chưa có phải chín mùi. 50% thôi thì đâu có thể là gọi là thánh hoàn toàn được. Thế thì trong cái phần thánh hữu học, cái phần cạn nhất, mấp mé đi vào biển tuệ là thành phần chúng ta đây. Đang khởi phát tâm bồ đề, đang hướng về con đường niết bàn, đang học từng trang kinh của Đức Thế Tôn, làm giàu tri kiến của mình, làm giàu cái phẩm chất của mình bằng cái con đường là mượn trí tuệ của Đức Phật để nuôi dưỡng trí tuệ trong ta. Thế rồi từ con đường này, từ bậc hữu học phàm phu bước vào bậc thánh hữu học, rồi từ thánh hữu học, công phu mình nó dày từng ngày từng ngày, đến một lúc lậu nghiệp sạch nhẵn, vô minh phiền não lậu hoặc trắng hết, chỉ còn đơn thuần một thể trí tuệ hiện tiền thì gọi là thánh vô học ạ. Đây là con đường kinh văn mình giải thích sự liên hệ giữa tri kiến, kiết sử và lậu hoặc. Thế rồi đi tiếp nữa chứ không lẽ dừng ngăn đây sao? Thế là kiếm cái chuyện thứ ba. Mình đi phần A, phần B nè, bây giờ đi tới phần C đi. Mình muốn cống hiến cho các vị phương pháp đoạn trừ lậu hoặc bằng tri kiến nè. Phương pháp. Mất 2 buổi học rồi. Giới thiệu hàng thôi, giờ mới bán hàng thiệt. Tại vì nói cho nhiều cũng chỉ đi vào chỗ này thôi nghe. Nếu mà không nói được chỗ này thì chưa xong việc. Tại vì, thưa các vị, những phần trước chúng ta đã giải thích về tri kiến nè, về khả năng dắt dẫn của nó nè, khả năng để có thể làm cho giàu có tri kiến, để có thể đổi thay đời sống thôi. Thế rồi bây giờ mới đi vô cái phần vô cùng quan trọng là đón phiền não lậu hoặc bằng tri kiến. Gọi là giới thiệu hàng mệt quá. Giờ tới hàng thiệt không biết bán sao đây. Coi chừng bán người ta không mua. Thưa các vị, đầu tiên mình sẽ cung cấp một phương pháp nó vô cùng là đơn giản để cho các vị đi vô thực tập. Đó là từ công phu thiền đốn ngộ đoạn trừ lậu hoặc đó. Ý thứ nhất, từ công phu. Thưa đại chúng, là mình đi lang thang trong kinh văn, từ kinh văn A Hàm cho tới kinh văn Đại Thừa, nó rất ư là rườm rà chữ với nghĩa ha. Thế thì các vị đi trực tiếp vô cái đầu nguồn của phương pháp hành trì thì nó vô cùng là giản dị. Có điều nó khó cho chúng ta là cái tập khí chúng ta rất là dày, chúng ta không có thể sống được với cái năng lực giác ngộ. Do vậy cho nên mình thấy là đoạn phiền não dường như nó trầy trật khó vô cùng, nhưng mà kỳ thực là dễ nhất so với các phương pháp khác. Điều thứ hai, thưa các vị, là mình có một cái bản chất rất là nhà quê, rất là giản dị. Mình có trình bày cho các vị về ngàn cách bằng chữ với nghĩa đầy, thế nhưng mà mình luôn tìm một cái phương pháp nào đó, một cái cách nào đó dễ hiểu nhất, dễ hành trì nhất, đơn giản nhất, để có thể ai cũng nắm được hành trì. Tại vì thưa các vị, mình vốn thuộc cái loại vừa nhà quê mà cũng vừa giản dị nha. Nói qua què qua xói cho vui, nhưng mà mình luôn tìm cái cách nào đơn giản nhất để chúng ta đi vô tu cho nó chắc ăn thôi. Phức tạp mệt lắm. Đời sống rồi đó, phức tạp rồi. Thế rồi mình tu mình lại tạo thêm phức tạp nữa thì nó rối rắm thêm. Do vậy cho nên cái phương pháp mình nó rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng, nhưng mà nó cực kỳ hiệu quả. Và cái điều quan trọng là người ta không chịu tu thôi. Nó rắc rối ở cái chỗ là nghe đơn giản quá, rồi người ta không chịu hành trì thôi. Chứ nếu mà người ta có được niềm đam mê nhất định để hành trì, thưa các vị, chứng thánh ạ. Đây là một cách nó vô cùng giản dị. Thế rồi, thưa các vị, thế nào là từ công phu thiền đốn ngộ để đoạn trừ lậu hoặc? Các vị còn nhớ công án của Ngài Ngài để coi Ngài Đại Châu phải không? Đại Châu. Một hôm ông đến đảnh lễ Ngài Mã Tổ. Mã Tổ hỏi, ngươi từ đâu đến? Đại Châu nói vậy, bạch thầy, con từ Việt Châu tới. Ông nói, mi từ Việt Châu mà mi không biết ở Việt Châu có vị thiền sư lớn, đó là Ngài Thanh Nguyên Hành Tứ Ư. Nói giờ thưa không, con chưa có dịp gặp. Hỏi mi tới đây làm gì? Bạch Ngài, con tới đây con muốn học tri kiến Phật. Ông nói, Phật không có tri kiến, tri kiến là ma. Các vị nghe có chịu nổi không? Mà trong khi thì kinh văn nào cũng nói tri kiến. Kinh Pháp Hoa thì mở tri kiến Phật mà ông phá một câu là Phật không có tri kiến là ma. Ông kia ngẩn ngơ, không biết hỏi câu gì thêm, hỏi câu tiếp. Bạch Thầy, xin Thầy từ bi khai ngộ cho con để con hiểu Phật Pháp. Ông nói, cái kho báu chính của mi mà mi không tìm, mi vác sát tới đầu trên xuống dưới, ta trong đây không có kho báu. Kho báu mi, mi hãy khui ra đi. Tức là hãy bới lên đi để mà xài lấy. Thế rồi Ngài Đại Châu, Ngài nói ra, Bạch Tổ, cái gì là kho báu của con? Ngài phán câu là, cái mi hỏi ta là kho báu của mi đó. Ngay cái câu nói đó, ông kia sáng bừng cái lẽ đạo. Thế rồi đảnh lễ ba lại, lui về ẩn cư luôn. Sau đó viết thành một cuốn sách, năm rồi mình giới thiệu cho các vị rồi, các vị đọc chưa? Cái cuốn Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn đó. Thưa các vị, từ câu chuyện thiền đó chúng ta trở lại về cái pháp hành trì nha. Thế nào là kho báu đang có nơi ta? Thưa đại chúng, nếu trích lời của Ngài Lâm Tế thì hình hài này không biết giảng kinh thuyết pháp, không biết nói năng, không biết đi đứng, không biết ngồi nằm, không biết ăn ngủ nghe. Miệng này cũng không biết nói năng, mắt này cũng vậy nghe. Tức là cái năng lực bên trong của các vị, nếu nó không có sống động, không chiếu sáng thì mắt các vị không thấy, tai các vị không nghe, miệng các vị không nói, không ăn được, thân các vị không vận động được. Thế nhưng mà ta lại bỏ quên cái năng lực vô cùng là tuyệt vời, màu nhiệm đó là năng lực Phật bất động, tức là cái tri kiến Phật tự hữu của chúng ta. Nó làm thành cái bản chất Phật sống động nơi ta, ta bỏ quên mất. Ta chỉ chấp nhận ta là hình hài, ta chấp nhận ta là những buồn vui, ta chấp nhận ta là những dòng suy nghĩ đang ngược xuôi. Trong khi nếu các vị có một chút năng lực tỉnh quán lại thì các vị thấy rằng là ngoài cái thân hình này đang vận hành đến đi, các vị còn có khả năng làm con người đang quan sát thân hành đến đi. Các vị đứng, các vị ngồi, các vị đi, các vị co tay, duỗi tay, lúc nào các vị cũng có thể quan sát cái con người đang vận động này. Thì cái quan sát thân vận động nó không phải là thân á. Cái tầng sâu hơn, từng cái buồn vui của các vị nó có quyền sinh diệt, tuồn tuột đi ngang qua tâm thức các vị. Nhưng mà ngoài cái điều ấy ra, các vị còn là con người đang quan sát những cái buồn vui đang cuồn cuộn chạy ngang qua. Cái quan sát được buồn vui nó không hề buồn vui. Cái đó là chi vậy? Chính là cái năng lực tri kiến tột cùng của các vị, tức là năng lực Phật của các vị. Rồi từng dòng ý thức đang ngược xuôi cuồn cuộn đấy, thưa các vị, nó đến nó đi vô tội vạ. Một ngày nó đến nó đi, nó rượt đuổi trong tâm thức các vị không biết bao lần. Thế nhưng mà có cái chưa hề đến đi là cái năng lực của tâm đang quan sát dòng ý thức đang đến đang đi. Cái ví dụ cụ thể là thế này. Không gian này, không gian pháp đường này, nó rỗng, nó trống, nó tĩnh lặng. Chúng ta đi vô đầy cả rồi chúng ta đi ra. Không gian này nó vẫn không thêm mà không bớt, có phải không? Khi có người thì không gian này nó luôn dung chứa những con người đến. Rồi khi có người đi thì không gian vẫn y như cũ. Người thì có đến và đi, có đông và ít. Thế nhưng mà không gian thì vẫn như vậy, không đông, không ít, không đến, không đi gì cả. Nó rỗng trống tự tại, nó luôn có mặt để cho các vị đi vào đi ra. Nó không biến mất bao giờ. Dù cho các vị dùng mọi cách các vị làm cho cái không gian thiền đường này đầy lấp hết, nhưng mà thưa các vị, có cơ hội người ta đem ra thì đem ra bao nhiêu thì không gian liền trống lại bao nhiêu nghe. Không cần phải mời hư không vô, hư không nó tự có. Từ cái ví dụ này các vị quy chiếu trong nội tâm thì nó là như vậy. Các vị chất chứa bao nhiêu thứ phiền não cho nó chật chội, cho nó tràn đầy. Thế nhưng mà nếu có cơ hội thì các vị liền làm được một việc là quan sát được thứ phiền não đang có bên trong các vị. Các vị chỉ có cái tội là quên mà thôi. Chợt nhớ thì mọi thứ, dù cho phiền não lâu đời hay phiền não mới phát sinh, dù cất chứa 1.000 năm hay là 500 năm chi, các vị có quyền là đem năng lực tâm giác ngộ chiếu sáng từng mặt mày của mỗi thứ phiền não nơi tâm thức các vị. Thế thì thưa các vị, từ thiền đổ ngộ, các vị khơi mở được cái năng lực nhận biết đích thực là tri kiến Phật của các vị. Thế thì một bước hành trì cũng là 1.000 bước hành trì, không cần đi lệch chỗ này mà tự nhiên ta chứng nghiệm được tự giác, thành tựu được an lạc niết bàn. Từ cái nền này thôi. Thế rồi, mình dẫn cái nơ hàm để chứng minh cái đoạn này từ trong thiền ngữ. Thưa các vị, Tăng Chi Bộ Kinh có những bài kinh dạy giống như là lời các thiền sư giải nhé. Kỳ thực rằng các vị thiền tổ truyền thống Đông Độ, các ông tự hào rằng là ngôn ngữ các ông nó là siêu Phật Việt Tổ. Đây là con đường truyền riêng. Ngoài thánh giáo của Phật nói nghe cho nó kêu xa, cho nó quay chơi thôi. Chứ còn kỳ thực không có một lời nào của các vị thiền tổ của truyền thống thiền đổ ngộ mà chạy thoát được kinh văn Phật dạy cả. Dở một trang Tăng Chi Bộ Kinh ra, Thế Tôn bảo rằng các thầy tỳ kheo an trú trong thiền tập bằng cách là sau khi khất thực về thọ trai xong, xếp y, rửa bát, xếp chân kiết già phu tọa để chánh niệm phía trước mặt. Và khi làm cho năng lực chánh niệm tràn đầy sung mãn thì các thầy sẽ làm được việc rằng là khi đi, khi đứng, khi nói, khi cười, hay nói một cách rất là chi tiết đó là khi đi biết mình đi, khi đứng biết mình đứng, khi ngồi biết mình ngồi, khi giở chân biết mình giở chân, khi co tay biết mình co tay, khi duỗi tay, khi ho hen, khi khạc nhổ, khi cúi, khi ngẩn gì đều biết cả. Thì nó hàm cái chi nó đây kìa. Thưa các vị, cái năng lực biết mà không có tiếng thì thầm phê bình phán xét, nó rạng rỡ hiện tiền là năng lực tri kiến Phật của chính các vị. Năng lực này Kinh Đại Thừa gọi nó là chân tâm hằng hữu, Thiền Tông gọi nó là chế, gọi nó là cái con người thật của anh, cái mặt mũi thật của anh. Ngộ được điều này gọi là đốn ngộ, gọi là kiến tâm. Thế thôi. Do vậy mình trở lại Ngài Huệ Hải, tức là Ngài Đại Châu, là Ngài tên là Huệ Hải nha. Còn Ngài Huệ Hải, Ngài hỏi tổ: xin Thầy dạy cho con thế nào là gia tài, thế nào là gia tài của chính Huệ Hải này? Ông nói: cái mi hỏi ta đó là châu báu của chính mi đó. Thế thì nếu không có năng lực biết thì các vị làm sao biết hỏi? Nếu không có năng lực biết từ bên trong thì làm sao các vị biết đứng lên, các vị đi lấy nước uống, các vị biết ngồi xuống? Nếu không có năng lực thầm nhận biết bên trong thì các vị làm sao thấy được từng cái buồn, cái vui đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt trong các vị? Thế thì cái năng lực biết luôn hiện hữu, chưa vắng mặt lúc nào, nó rộng rang tự nhiên, nó đang có mặt và các vị đang sử dụng, mà các vị lại quên, gọi là quay lưng với nó, mà các vị chỉ chấp nhận cái chi là mình, chấp nhận cái bị biết là mình nghe. Hai cái từ này nên học thuộc lòng ạ. Cái từ đầu là cái biết, từ thứ hai là cái bị biết. Mấy cái từ nhà quê này nó thoải mái làm sao, nó dễ cho người ta tu làm sao nữa. Thế nào là cái biết? Nó không phải là vật chất hữu vi nghe, nó chỉ đơn thuần là trạng thái tâm. Trạng thái tâm rỗng lặng, chiếu sáng nhận biết. Và các vị có thể kinh nghiệm rất dễ. Các vị nhắm mắt lại, mở mắt ra, biết không? Mọi người trong thiền đường này liền hiện ra, các vị liền nhận ra ngay. Các vị đâu cần cái tiếng nói thầm thì là sao người đông mà đông vậy? Đâu cần, có phải vậy không? Ta đã nhận diện từ trước là trong thiền đường này có ngần đó người, cho nên là nhắm mắt thì tối, mở mắt ra thì mọi hình thể đều hiện bày trước mắt. Thế thì cái biết này nó vô cùng đơn giản, nó không cần phải cầu kỳ màu mè, cũng chẳng cần phải ngồi thiền rách bảy cái bồ đoàn nghe. Nó là cái tự hữu. Thậm chí thưa các vị là cũng chẳng phải là mình ăn chay, mình tu tập lâu rồi mình nhắm mắt, mình mở mắt mình mới biết. Tại vì nó vốn là hằng hữu, nó là cái đi theo các vị từ ngàn vạn kiếp cho tới hôm nay. Cái từ trong kinh văn gọi là ta cứ quay lưng lại với Phật chúng ta, ta cứ chấp nhận ta là chúng sinh. Do vậy cho nên ta mãi làm chúng sinh. Ta chỉ cần hồi tâm lại, ta chấp nhận là tất cả cái bị nhận diện là cái bên ngoài ta, nó là cái bị biết. Còn ta chính thực là cái nguồn năng lượng biết, chứ không phải là cái bị biết. Thế thì các vị đang đi vào con đường tri kiến để thành tựu tự giác đó. Thưa đại chúng, các vị nghe mình nói sâu một miếng, các vị tưởng chừng như là ngộ ra được tâm Phật hay là cái tri kiến Phật của các vị là cái gì ghê gớm. Thưa không, nó đơn giản cái đó là không có cái gì đơn giản bằng nghe. Đó là cái năng lực để làm cho các vị sống động, đi tới đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười. Mọi cái diễn đạt của một đời sống con người, thưa các vị, nó đều được cái năng lực biết ấy chủ động, năng lực biết ấy làm nền để cho cái thân này hoạt dụng. Cái năng lực biết nó làm nền để cho buồn vui này sinh khởi. Buồn vui nó chạy ngược chạy xuôi, nếu mà ta vụng thì ta thấy ta là cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận và khổ sở bất an. Cũng ngay cái buồn vui, hờn giận, bất an đó, nó đang sinh đang diệt trong ta mà ta lui về phía sau, ta quan sát nó. Thế thì thưa các vị, cái buồn vui kia, điều đầu tiên là nó sẽ teo nhỏ lại, nó biến mất. Điều thứ hai, cái năng lực nhận biết dần dần nó sẽ chiếu sáng, nó trưởng thành trong các vị. Các vị sẽ có khả năng là sống được liên tục một ngày với năng lực này. Và khi sống được liên tục với điều này thì gọi là bậc thánh nhưng mà còn hữu học. Đến lúc cái đối tượng là cái bị biết này nó rơi sạch, nó chỉ còn đơn thuần một trạng thái nhận biết rỗng lặng từ sáng tới tối thì gọi là thánh vô học nghe. Chứ đừng tưởng cái con đường nó quá dài, quá nhiêu khê. Nó vô cùng là giản dị. Cái điều quan trọng là ta có chịu đi vào sự thực tập, ta có chịu làm quen với điều này hay không mà thôi. Nhưng mà thông thường thì thưa các vị, mình để ý rằng là có thể các vị học đạo rất là lâu, thế nhưng mà các vị cảm thấy rằng sống với cái trạng thái tâm luôn là người quan sát, dường như nó không có hương vị. Nó làm cho mình cảm thấy dường như hơi hiu hắt buồn, cuộc đời không có sinh thú gì hết. Do vậy cho nên rất cần cái chi? Rất cần chút buồn, chút giận, chút ghét, chút thương. Rất cần làm khổ nhục kế, làm bộ rầu rĩ để cho người ta quan tâm. Tại vì dường như đây là loại tập khí lâu đời mà. Chứ còn đúng ra thì ngộ đạo này, sống với đạo là cái chuyện nó dễ như trò chơi. Mà không chịu làm mới là tức cho. Đôi khi mình ngồi mình nghe mấy cái chú nhỏ đệ tử mình, nó than phiền chuyện nọ chuyện kia, nào là trong một nhóm có những người tâm của họ không lành, nào là một nhóm có những người họ luôn chọc phá thế nọ thế kia. Mình nghe một lúc lâu rồi cái mình cười ngắt. Nó hỏi chứ thưa thầy, chuyện của con quan trọng lắm mà tại sao thì cười? Mình cười nói con à, kỳ thực rằng những cái chuyện của tụi con đành rằng nó quan trọng, nhưng mà nếu mở rộng tâm thức ra nhìn cái chuyện nước non á, thì chuyện của mình nó chút xíu thôi nghe. Tụi con có biết không, cả mấy trăm km dài bờ biển Việt Nam á, biển đang bị nhuộm độc, cá bị chết sạch, bao nhiêu triệu con người đang dở dang, đang khóc lóc, đang chết đói. Thế thì cái chuyện của mình có đáng gì đâu mà đem ra đây để lý sự, để phân bua, để trừng trị nhau. Đây là chuyện quá nhỏ. Thế rồi mở con mắt nhìn rộng hơn để thấy rằng là những cái chuyện vớ va vớ vẩn của mình đó, nó là cái chuyện chẳng đáng gì đâu so với cái nỗi khổ của một kiếp người trong cõi tử sinh nghe. Thế rồi nhìn cái khổ một kiếp người trong cõi tử sinh rồi đối chiếu lại với cái con đường tử sinh miệt mài mà mình đã thọ nhận hằng xa thân, đã từng bỏ xương bỏ máu, đã từng bị người ta cắt cổ, chặt đầu, đã từng bị người ta làm thịt, đã từng bị người ta chém giết, đã từng gây tù tội trong nhiều kiếp tử sinh, máu mình nó bằng với đại dương. Thế thì cái chuyện bây giờ thầy nghĩ nó là trò cười thôi nghe, không đáng chi cả. Kỳ thật, thưa các vị, chưa cần đạt đến cái chiều cao của công phu tu tập, các vị chỉ cần ở cái mức độ tri thức bình thường nhân thế thôi. Khi các vị quán chiếu về nỗi khổ có mặt trong cuộc đời này, các vị sẽ thấy rằng những cái mà ta gọi là khổ đó, nó như đầu mũi kim đó nghe. Có khi còn tệ hơn đầu mũi kim, nó chẳng đáng gì đâu. Thế thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng rằng là nếu các vị có khả năng tu tập ở chiều cao thì các vị nhận ra được mọi thứ phiền não đều là cái bị biết, mà cái biết thì không dính với phiền não. Ở cái chiều mức thấp nhất, các vị cũng nhận diện ra được một điều rằng nếu mình nếm được hương vị chánh pháp ở cái tầng cạn thôi thì mình sẽ làm cho những cái nỗi khổ của mình tưởng chừng như là ngập trời đó, nó còn bé lại như đầu mũi kim thôi. Cái mà mình khổ sở, cái mà mình la lối bất an, thưa các vị, nó chẳng đáng gì so với nỗi khổ trần thế. Và nó không đáng gì với một kiếp khổ của sống chết tử sinh, càng không nghĩa lý gì cả so với một cái chiều dài trong cõi tử sinh mịt mù nhé. Đây là từ thiền đốn ngộ mình giải thích để cho các vị thấy là cái con đường chứng nghiệm, cái con đường đoạn phiền não nó vô cùng đơn giản bằng cái pháp hành trì giản dị nhất như thế này. Thấy 11 giờ lần kia chịu khó ngồi chút nữa đi. Thứ hai là nương thánh giáo Như Lai. Thưa các vị, cái phần trên là mình cống hiến cho các vị một phương pháp đơn giản nhất nhưng mà khó vô nhất. Tại vì tập khí của mình nó nặng nề chấp trước thôi, chứ còn đúng ra người ta chỉ cần tróc tay là sống nghe. Chuyện rất thật nghe. Tại sao? Tại vì khi đang buồn nổ ruột nhưng mà anh làm được một việc giản dị, anh nhìn cái buồn thì cái buồn không phải là anh, nó liền tách ra, nó liền xa rời anh, nó liền biến mất. Nguyên tắc là như vậy. Anh không hề là con người buồn, anh là người đang quan sát cái buồn. Thế thì các vị hình dung rằng là từ đây bước tới đó thì còn xa, nhưng mà trong một tích tắc dày từ cái đồng nhất mình vào buồn đến thành cái con người quan sát cái buồn thì tóc tay vậy, chậm hơn á. Đổi tri kiến, đổi nhận thức của các vị chưa tới một tróc tay. Tức là thời gian không có và không gian cũng không luôn, tức khắc. Gọi là kiến tánh thì thành Phật tức khắc, chứ không có hàm nghĩa rằng là từ từ lai rai mới thành Phật, không có chuyện đó. Thấy phiền não thì phiền não là cái bị thấy, anh là cái thấy, thì liền tức khắc anh an trú trong tri kiến Phật thôi. Thế thì đây là con đường dễ nhất, nhưng mà khó đi nhất là tại vì mình không chịu đi. Chỉ có đổ thừa như vậy thì chắc ăn nhất thôi, chứ không có đổ thừa là pháp khó nghe. Mình đi vô đó không được thôi, chịu khó đi vô bằng con đường này, nương thánh giáo Như Lai thôi. Thánh giáo Như Lai dạy sự thực tập vô cùng căn bản á. Các vị hình dung rằng là toàn bộ kinh văn của Đức Thế Tôn dạy đều lấy chữ biết làm đầu. Ví dụ thiền tứ niệm xứ đi vô, đầu tiên là thở vào làm chi? Biết thở vào, thở ra biết thở ra, đưa tay biết đưa tay, kéo tay biết kéo tay. Tức là mọi tầng thiền tập, thưa các vị, đều đi vào từ chữ biết nghe. Thế thì dần dần từ cái năng lực khởi đầu tiên là biết hình hài vật lý, tức là biết tự thân, đến cái biết phi vật lý là biết hơi thở đang vào ra, rồi cuối cùng thưa các vị là biết cái buồn, cái vui, cái hờn giận nó càng phi vật lý, nó không có hình tượng để chụp hình để đong đo chi cả. Thế thì từ thánh giáo Như Lai nó hàm nghĩa rằng là các vị đi từ bước cạn nhất, các vị đi dần vào cái bước sâu nhất. Cạn là chi? Hình hài ta, nó cân đong đo đếm được, nó là một hình thể, nó có một cái khoảng không nó chiếm, và ta có thể quan sát nó từ sáng tới tối được. Thế thì bắt đầu từ pháp hành, đó là các vị thử làm một việc. Một là đi vào từ hơi thở. Khi thở vào thở ra, tôi biết hơi thở đang đi vào đi ra. Hơi thở là đối tượng để cho các vị làm bật sáng cái năng lực biết của các vị. Thế rồi dần dần, khi người ta an trú trong thiền tập mà lâu dần thì hơi thở tự nhiên nó giảm dần, tức là cái biết của các vị nó rời cái đối tượng là hơi thở. Nó chỉ còn an trú trong cái trạng thái của cái biết tĩnh lặng mà thôi. Dần dần cái điều này nó đi vào chiều sâu, nó hàm nghĩa rằng là các vị khi đã có khả năng làm cho cái năng lực nhận biết của các vị nó liên tục, nó luôn có mặt, tức là cái năng lực chánh niệm nó đã dày, nó đã nhọn rồi, thế thì các vị có khả năng nhận biết được từng cảm thọ đang sinh đang diệt mà ta không có đồng nhất ta vào tất cả những cảm thọ đang sinh đang diệt. Thế thì thưa các vị, từ niệm thân hành đi vô niệm cảm thọ và niệm tâm niệm pháp rất là dễ nghe. Bước hành trì này nếu ta không đi vô thì ta không cách chi để có thể nếm hương vị pháp được cả. Còn nếu các vị đi vô cái pháp hành trì từ hơi thở, rồi các vị đi vô những pháp dễ thực tập hơn nữa là các vị đang quan sát thân của các vị. Thế thì chắc chắn một điều rằng là một ngày tu là cái năng lực tu của các vị nó tự dâng lên, năng lực chánh niệm nó tự làm giàu đời sống các vị. Rồi các vị sẽ cảm thấy rằng là chừng như là mọi thứ phiền não mình không cần cố tình mà tự nhiên nó rơi rụng. Xưa người ta chọc mình thì mình nổi xung thiên, bây giờ người ta chọc dường như là chuyện đó nó không thể xảy ra được. Cái giận không thể xảy ra được. Chọc giận là chuyện của người ta. Và ngày xưa người ta chọc thì mình giận, bây giờ người ta chọc nhưng mà tôi không giận là chuyện của tôi chứ. Thưa các vị, nó phải xảy ra như vậy mà thôi. Thế cho nên nương thánh giáo Như Lai đoạn trừ lậu hoặc, nghĩa là các vị đi từ cái bước cạn nhất, cụ thể nhất trên hình thể của các vị, thì các vị sẽ bước những bước rất dài trên con đường chứng nghiệm được tội giác, đoạn trừ được lậu hoặc. Rồi phối hợp hai phần lại. Mình đừng tưởng rằng những bài kinh Đức Phật dạy về pháp hành như niệm thân hành. Niệm thân hành là chi? Thưa các vị, là các vị luôn làm người quan sát thân thì gọi là niệm thân hành nhé. Luôn nhận biết thân, luôn quan sát thân, luôn để ý thân. Ví dụ, tôi đứng trước các vị, tôi đang diễn giải những điều trong kinh văn Đức Phật dạy để có thể các vị ứng dụng trong cái sinh hoạt tu tập. Thế nhưng mà nếu tôi có công phu thực sự thì ngoài cái việc tôi đứng trước các vị, tôi giảng giải, nhưng mà còn một phần rất quan trọng tôi đang làm, đó là tôi làm chi? Tôi đang quan sát thân thôi. Tôi đang nhận biết thân thôi. Rồi hỏi, câu hỏi thứ hai là cái nhận biết ấy nó đang nằm ở đâu vậy? Nó không phải nằm bên trong. Tại vì nó nằm bên trong làm sao nó thấy bên ngoài mặt mày này? Nó không phải nằm bên ngoài. Tại vì nó nằm bên ngoài thì nó dính chiều tôi. Cho nên trong cũng không mà ngoài cũng không, có hàm nghĩa rằng là nơi nào cũng có nó nghe. Hư không bao lớn thì nó bao lớn. Dùng cái từ khác nó là pháp thân Như Lai bất động của các vị ạ. Dùng cái từ khác nó là ánh sáng tuệ giác của các vị. Nó vốn là chưa từng sinh ra, là ta quên nó thôi. Thế thì cái chưa từng sinh thì nó phải theo nguyên tắc là chưa từng diệt, vô sinh vô diệt, chiếu sáng hiện tiền. Nó không phải là Phật của các vị là chế. Người ta dùng cái từ kêu xa, nó là Phật tánh, là Niết Bàn, là thể vô sinh bất diệt, là pháp giới thân ai như là Phật. Và khi ta nghiệm ra được điều này, thưa các vị, thân các vị đi tới đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười là chuyện của thân, là chuyện của miệng, là chuyện sinh diệt của cảm thọ vui buồn. Nhưng mà cái năng lực tâm bất động ấy nó luôn quan sát. Và năng lực tâm ấy, thưa các vị, nếu ta sống một cách nhiệt tình, thương mình cho đủ thì thưa các vị, lúc nào cũng sống được nha. Đừng nghĩ rằng mình đẩy xe vô sóc biên là mình không tu được. Đừng nghĩ rằng là mình ngồi trong rách rơm là mình không thiền tọa được. Thưa các vị, thiền tọa nó phải xảy ra suốt một ngày 24 giờ chứ không phải chỉ một vài giờ trên thiền đường đâu nhé. Các vị đạo sư, các vị thầy khi họ thấy được đạo, họ có sự tu tập nhất định, họ nói những cái câu mà chúng ta phải thuộc. Ví dụ Ngài A Tăng Cha Ngài nói câu đó: bạn đừng nghĩ rằng bạn xả thiền, không có chuyện xả thiền. Chẳng qua là ngồi mỏi chân, tôi duỗi chân ra, mà trong lúc duỗi chân thì tôi vẫn làm được một việc là quan sát cái con người đang duỗi chân nhé. Rồi tôi đứng dậy đi ra ngoài, gọi là xả thiền ư? Không. Tôi đứng, tôi đi ra đó, tôi đi ra kia, dù tôi có chạy, chứ không phải là đi thiền hành chậm chậm nha. Nhưng mà cái con người quan sát, con người đang chạy vẫn đang theo dõi á. Thế thì không có một động thái nào của thân được gọi là rời năng lực chánh niệm cả. Nếu mình không tu thế này thì một ngày mình tu được mấy giờ đồng hồ? Có nghĩa gì đâu thưa các vị. 70 năm của cuộc đời tu nhiều lắm là cộng tới cộng lui là 10 ngày chứ mấy. Tính những giờ tọa thiền là giờ tu thì có nghĩa lý chi đâu, làm sao địch được với tử sinh. Các vị phải sống biên viễn trong cái trạng thái tâm bất động như thế này thì quả mai các vị mới có thể an trú ngay cái thể pháp thân của các vị. Và ngay hiện tiền này, người ta ngộ ra được điều này, người ta sống với điều này, thưa các vị. Cái chuyện chết là của cái thân nghe. Thân nó đến, nó đi, nó mất, nó còn là chuyện của nó. Nhưng mà cái thể tâm bất động của các vị thì chưa bao giờ vắng mặt. Cái này thử nghiệm được nghe. Ví dụ các vị nằm nhắm mắt lại, đắp mền kín cả đầu, nằm trong giường. Thế nhưng mà cái biết của các vị lúc nào chẳng có đâu, vì lý do trong phòng tối mà các vị không biết, có phải không? Các vị vẫn luôn sáng rỡ sự nhận biết hiện tiền dù vân đêm đen. Rồi các vị bỏ các vị vô trong cái tủ, các vị đóng lại, thử coi cái biết của các vị có hay là không có. Cũng vẫn có. Thế thì thưa các vị, không có bất cứ một cái điều kiện vật lý nào có thể ngăn được cái tâm bất động của các vị đang có. Tóm lại, vì năng lực Phật này nó không phải ở bên trong các vị, nó cũng không phải ở bên ngoài các vị. Nó hàm ý rằng là nơi nào cũng có, nó là năng lượng Phật sống động. Mà mình ngộ ra được điều này thì công vô của mình, thưa các vị, nó vô cùng đơn giản. Điều thứ hai, ngộ ra được điều này, thưa các vị, cái con đường tu của mình nó không có trở ngại cái chi cả nghe. Không có chuyện đi làm mà trở ngại việc tu, không có chuyện ở nhà mà trở ngại việc tu, không có chuyện công lên việc xuống bề bộn mà trở ngại việc tu, không có chuyện thân ốm đau tật bệnh già còm cõi đi đứng lụm cụm khó khăn mà trở ngại việc tu á. Tại vì cái năng lực biết, thưa các vị, chỉ trừ khi hệ thần kinh của mình nó không còn sống nữa, nó tắt đi, thì cái cơ hội các vị tu nó mới mất. Và cuối cùng là khi mình không còn thở nữa, sự sống nó rời đời sống này nó ra đi thì các vị mới mất cơ hội thôi. Chứ còn thưa các vị, ta vẫn còn vô vàn cơ hội để an trú trong pháp hành, để tu tập. Và cái câu mình lặp lại để các vị thuộc đó là không hề có chuyện xả thiền. Chẳng qua là thay đổi tư thế thiền tập thôi nghe. Các vị đi, đứng, nói, cười, ăn cơm, uống nước, vân vân. Và nếu ta nhận ra được điều này, thưa các vị, chẳng cần các bằng hữu của mình cầm cái bảng là xin đừng nói chuyện đâu, tự nhiên mình không nói chuyện à. Có tu mà để cho mấy anh mà bê cái bảng là xin đi im lặng, thế thì thưa các vị hơi mắc cỡ, mắc cỡ lắm à. Tại vì không cần, tự ta phải biết điều này, tự ta phải an trú trong pháp hành thôi. Đừng nghĩ rằng là xả thiền, không có chuyện xả thiền. Và các vị an trú một ngày trong cái trạng thái tâm như vậy thì phiền não nào dám bén mảng tới các vị đâu. Thưa đại chúng, là ăn gian mười mấy phút rồi đó, dừng ở đây, xin cảm ơn các vị. Tạm kết thúc đoạn trừ lậu hoặc bằng tri kiến. Chiều nay thưa các vị, chúng ta sẽ có một buổi dành cho những câu hỏi nha. Sáng mai mình sẽ học một phương pháp mới. Chẳng lẽ đi lanh quanh cái phương pháp này hoài sao? Giờ mời đại chúng chắp tay hồi hướng.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể Phật Đạo Vô Thượng.